Ơn phúc, biệt danh của người nữ mang tên Maria là biệt danh của Đức Mẹ đó, trước nhan Thiên Chúa tên của mẹ là đầy ơn phúc và trước nhan các thiên thần là đầy ơn phúc đó. Còn Maria là tên trần gian của Đức Mẹ. Em luôn luôn đọc kinh Kính Mừng là đọc riêng thôi, em đọc là Kính Mừng đầy ơn phúc. Khi mà đọc như vậy đó, em cảm thấy nó lạ thường lắm, nó vui lắm. Kính Mừng đầy ơn phúc. Bây giờ em xin đọc nha. Biệt danh đầy ân phúc. Danh xưng là biểu hiệu căn tính của một vật hay nói lên một thực tại nào đó. Nói cách khác, căn tính của một vật hay một thực tại nào đó được biểu lộ qua danh xưng của mình. Đến nỗi nói đến danh xưng nào là người ta nghĩ ngay đến vật đó hay đến thực tại của nó. Chẳng hạn, nói đến hiện hữu là nghĩ đến Thiên Chúa. Nói đến thiên sai hay Kitô là nghĩ đến Chúa Giêsu, và nói đến đầy ân phúc hay toàn phúc là nghĩ đến mẹ Maria. Thật ra Giêsu mới là tên gọi chính thức của Đấng Thiên Sai hay của Đức Kitô, và Maria mới là tên gọi của người nữ đầy ân phúc hay toàn phúc. Tuy nhiên, Giêsu và Maria tự bản chất cũng chỉ là một tên gọi có tính cách đối ngoại, trực tiếp liên quan đến lý lịch của một nhân vật lịch sử cần phải có để đáp ứng nhu cầu nhận diện của sinh hoạt giao tế trong xã hội, và có thể trùng hợp với tất cả những nhân vật nào khác cũng mang cùng một tên gọi ấy. Đến nỗi, một khi nhắc tới một trong hai tên gọi này bằng văn tự, dù của bất cứ ai, kể cả những con người mang tiếng xấu nhất trong lịch sử loài người đi nữa, mẫu tự đầu của tên gọi ấy cũng phải được viết thành chữ hoa đàng hoàng tử tế. Thế nhưng, ngược lại, một khi nói đến thiên sai hay đến Kitô là nói đến nhân vật lịch sử Giêsu Nazareth độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người. Và một khi nói đến đầy ân phúc hay toàn phúc là nói đến người nữ mang tên Maria, mẹ của Đức Giêsu, duy nhất trên thế gian này. Thậm chí dù đứng một mình, không được kèm theo bằng tên gọi Giêsu hay Maria đi nữa, danh xưng thiên sai hay Kitô và danh xưng đầy ơn phúc hay toàn phúc cũng vẫn bao gồm cả hai tên gọi Giêsu và Maria trong đó. Bởi vì danh xưng Kitô nói lên tất cả căn tính của nhân vật Giêsu, mà nếu không phải là thiên sai thì nhân vật lịch sử mang tên Giêsu ấy nhất định sẽ không phải là Đấng Cứu Thế. Và danh xưng toàn phúc cũng nói lên tất cả căn tính của người nữ Maria, mà nếu không phải là đầy ân phúc thì người nữ mang tên Maria ấy chắc chắn không phải là mẹ của Chúa Giêsu. Như thế, thiên sai hay Kitô chính là căn tính của Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế, và đầy ân phúc hay toàn phúc chính là căn tính của Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu Cứu Thế. Thật vậy, nếu toàn thể cựu ước của dân Do Thái là mặc khải thần linh về đấng tự xưng danh mình là hiện hữu, và nếu toàn thể tân ước của Kitô giáo là mặc khải thần linh về đấng tỏ mình ra để được nhận biết là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì tất cả cuộc đời trần gian của mẹ Maria, ngay từ lúc vừa đầu thai trong lòng mẹ cho đến khi được mông triệu cả hồn lẫn xác về trời, chính là mặc khải thần linh về một người nữ, được thần trời chào kính toàn phúc, được người lành dưới thế khen tặng có phúc, và được chính người nữ ấy chân nhận mình là diễm phúc. Nếu Maria là tên gọi theo lý lịch trần gian của người nữ lịch sử có một không hai ấy, thì toàn phúc hay đầy ơn phúc chính là biệt danh hay danh hiệu của người nữ này vậy. Một biệt danh đã được chính Thiên Chúa mặc khải cho loài người biết qua lời truyền tin của Tổng thần Gabriên: hãy vui lên, hỡi đầy ơn phúc. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị trong bài giáo lý dọn mừng năm thánh 2000, cuối cùng cũng là bài giáo lý năm thánh 2000 đầu tiên thứ tư ngày 5 tháng Giêng năm 2000, chúng ta thấy được là lời diễn tả này như nói lên chính danh xưng của mẹ Maria, một tên gọi được Chúa Cha ban cho mẹ ngay khi mẹ vừa hiện hữu. Thế nhưng, đầy ơn phúc là gì? Nhất là nơi trường hợp của mẹ Maria. Và mẹ Maria được đầy ơn phúc như thế nào và tới đâu? Ý nghĩa đầy ơn phúc. Nếu lời nhập thể đến để cho chiên của người được sự sống và được sự sống viên mãn hay sự sống trọn vẹn, thì phải chăng hai nguyên tổ loài người, dù khi còn ở trong tình trạng công chính nguyên thủy chưa biết đến tội lỗi là gì, bây giờ các vị cũng chỉ mới được sự sống chứ chưa được sự sống viên mãn hay sự sống trọn vẹn. Đúng thế. Nếu Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một mình, thì chỉ có cho tới khi nào Ngài chính thức sai con Ngài đến trần gian, tức cho tới khi lời đã hóa thành nhục thể, hay lúc sự sống đã trở nên hữu hình cho chúng ta, lúc bây giờ mới thực sự là thời gian viên trọn. Và cũng chỉ cho tới lúc bây giờ, tất cả chúng ta mới lãnh nhận dồi dào ân phúc từ sự viên mãn của Người. Vậy, nếu Thiên Chúa đã ban sự sống trường sinh cho chúng ta, và sự sống trường sinh này ở nơi con của Ngài, ai có con là có sự sống, thì còn ai được diễm phúc Thiên Chúa ban riêng con Ngài cho như mẹ Maria và bằng mẹ Maria. Thật ra, đối với Thiên Chúa là tình yêu, tác động yêu thương của Ngài dành cho nhân loại và tỏ ra cho nhân loại là một tác động hoàn toàn và trọn vẹn ngay từ đầu. Nghĩa là một khi yêu thương, Thiên Chúa yêu thương với tất cả bản tính là tình yêu của Ngài. Do đó, một khi tỏ mình hay tỏ tình ra cho loài người là Ngài đã ban cho con người chính mình Ngài, đã ban cho con người trọn vẹn bản thân Ngài rồi, chứ không phải chỉ ban một phần nào của Ngài hay một phần chút nào của Ngài. Bởi thế, ngay từ đầu, khi còn ở trong tình trạng được gọi là công chính nguyên thủy, hai nguyên tổ loài người cũng đã được ở trong tình trạng đầy ơn phúc, một tình trạng chỉ có vinh quang của cuộc tân tạo trong Chúa Kitô mới hơn được. Đúng thế, vì tình trạng đầy ơn phúc nơi hai nguyên tổ loài người không hơn được vinh quang của cuộc tân tạo trong Chúa Kitô, tức không hơn được lúc đến thời gian viên trọn, Thiên Chúa đã hoàn toàn tỏ mình ra nơi lời nhập thể của Ngài. Đấng là tất cả mặc khải của Thiên Chúa. Mà tình trạng đầy ân phúc nơi mẹ Maria mới là tình trạng có phúc hơn mọi người nữ, tức hơn hết loài người, thành phần chỉ đóng vai nữ giới đối với đấng tạo hóa là chồng của mình. Theo Isaiah đoạn 54 câu 5. Đối với mẹ Maria, lời kêu gọi hãy vui lên ấy có liên quan đến một tặng ân đặc biệt mẹ được Chúa Cha ban cho. Đó là tặng ân đầy ơn phúc. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị trong bài giáo lý dọn mừng năm thánh 2000, cuối cùng cũng là bài giáo lý năm thánh 2000 đầu tiên thứ tư ngày 5 tháng Giêng năm 2000. Kiểu diễn tả theo Hy Lạp này thường được dịch thành đầy ơn phúc, không phải là không có lý do. Thật vậy, đó là một tình trạng dồi dào đã đạt đến mức độ cao nhất. Tình trạng đầy ân phúc là khởi điểm nơi mẹ Maria, đối với tất cả mọi người thì đó là đích điểm. Vì, như Thánh Tông đồ Phaolô nói, Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta để chúng ta nên thánh thiện và vô trách cứu trước nhan Ngài. Đó là lý do tại sao Ngài đã chúc phúc cho chúng ta trước cả khi chúng ta hiện hữu trên đời và đã sai con Ngài đến trần gian để cứu chuộc chúng ta cho khỏi tội lỗi. Mẹ Maria là tác phẩm chính trong công cuộc cứu độ của Ngài. Một con người được Thiên Chúa dựng nên toàn mỹ, toàn hảo. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, lời chia sẻ buổi kinh truyền tin trưa thứ tư, lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội mùng 8 tháng 12 năm 1999. Nếu Thiên Chúa thông mình cho loài người là để họ có thể dự phần vào sự sống thần linh của Ngài, bằng việc hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, nơi con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô trong thân phận của một người nam, thì theo ý định của Thiên Chúa hoàn toàn tương hợp đối với một người nữ đóng vai trò làm tiêu biểu cho loài người và đại diện thay cho loài người. Trong việc người nữ đầy ân phúc ấy đáp lại mặc khải của Ngài và chấp nhận sự sống Ngài ban là chính lời nhập thể trong giây phút truyền tin. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong bài giáo lý dọn mừng năm thánh 2000 được trích hai lần trên đây còn nói tiếp: Nơi mẹ, nữ tử dấu ái của Chúa Cha, dự án Thiên Chúa yêu thương loài người được tỏ lộ. Niềm vui riêng của Chúa Cha ở chỗ có con bên mình, Ngài đã cống hiến cho hết mọi người. Thế nhưng, trước hết, niềm vui ấy đã được trao ban cho mẹ Maria để từ mẹ niềm vui này được lan ra cho toàn thể cộng đồng nhân loại. Tuy nhiên, không phải chỉ cho tới giây phút Tổng thần Gabriel kính mừng mẹ đầy ân phúc, nhất là vào chính giây phút lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta thực sự trong lòng mẹ. Tức là giây phút thời gian đã viên trọn, thì bây giờ mẹ mới thực sự là và hoàn toàn đầy ân phúc. Trái lại, mẹ đã được đầy ân phúc ngay từ giây phút vừa đầu thai trong lòng thai mẫu của mình. Vì ngay giây phút vừa được đầu thai ấy, mẹ đã được ơn vô nhiễm nguyên tội, tức đã được hưởng trọn và hưởng trước ơn cứu độ của Thiên Chúa, nghĩa là đã được Thiên Chúa ban cho sự sống trường sinh nơi con của Ngài rồi. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng trong bài giáo lý cho năm thánh 2000 đầu tiên chúng ta đã trích trên đây ba lần đã nói như thế này: Cả mẹ Maria cũng được Chúa Kitô cứu chuộc nữa. Và mẹ thực sự là người đầu tiên được cứu chuộc. Vì ân sủng Thiên Chúa Cha đã ban cho mẹ ngay từ khi bắt đầu mẹ hiện hữu là vì các công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu tinh nhân loại, như Đức Pio thứ 9 đã xác nhận trong tông sắc Ineffabilis Deus. Chính mẹ Maria cũng đã công nhận sự kiện mẹ được Thiên Chúa cứu độ qua lời mở đầu kinh ngợi khen của mẹ: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hân hoan trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Nếu ngay từ giây phút vừa đầu thai trong lòng thai mẫu, mẹ Maria đã được đầy ân phúc, đến nỗi đầy ân phúc hơn cả lúc hai nguyên tổ khi các vị còn ở trong tình trạng công chính nguyên thủy, thì phải chăng sau đó mẹ Maria không còn đầy ân phúc hơn được nữa? Tức là tình trạng được ơn nghĩa với Thiên Chúa nơi mẹ không còn tăng thêm được nữa vì đã hết cỡ rồi. Hoặc là tình trạng đầy ân phúc của mẹ mới ở mức độ đầy thấp nhất chứ chưa tới mức độ đầy cao nhất.
Mẹ là niềm vui của dân yêu.
mức độ đầy ơn phúc. Đúng vậy, với ơn vô nhiễm nguyên tội được Thiên Chúa ban cho ngay từ giây phút vừa đầu thai trong lòng thai mẫu, mẹ Maria đã được đầy ơn phúc, tức đã được hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc của Chúa Kitô cứu thế. Và nhờ được đặc ân này, mẹ Maria hoàn toàn thoát khỏi mọi hậu quả và tì vết do tội lỗi gây ra, cùng truyền lại cho tất cả mọi người sinh vào trần gian với bản tính đã bị hư hoại. Tuy nhiên, không phải là vì không có đam mê nhục dục mà mẹ Maria không thể phạm tội làm mất ơn nghĩa với đấng đã yêu thương mình trước. Được ban cho ý muốn tự do như hai nguyên tổ trước nguyên tội, mẹ Maria vẫn có thể làm mất ơn nghĩa với Thiên Chúa như thường. Giả sử trong giây phút truyền tin, sau khi đã hoàn toàn và thực sự biết rõ ý Thiên Chúa muốn mình làm mẹ lời nhập thể con Ngài, cũng như đã biết cách Thiên Chúa thực hiện trong trường hợp của mẹ theo kiểu cắt nghĩa của Tổng thần Gabriên, mà mẹ vẫn không chịu chấp nhận, khăng khăng từ chối, dù viện một lý do rất chính đáng và thánh thiện là muốn giữ mình đồng trinh để được hoàn toàn thuộc trọn về Chúa hơn, hay là cảm thấy mình hết sức bất xứng, không đáng và không thể là mẹ đứng tối cao, thì mẹ có còn đầy ân phúc nữa hay chăng? Bởi thế, đầy ân phúc đây không phải chỉ có nghĩa là được Thiên Chúa yêu thương trước hết và trên hết mọi sự, như trường hợp mẹ Maria, đến nỗi trong cả loài người chỉ có một mình cá nhân mẹ là người đầu tiên được đón nhận lời nhập thể nơi cả thân xác của mẹ. Một tuyệt ân mà đối với thân phận phụ nữ, như người đàn bà kia trong đám thính giả của Chúa Giêsu đã không thể không lên tiếng gián tiếp khen ngợi mẹ. Phúc thay lòng đã cứu ba ngài và vú đã cho ngài bú. Trái lại, đầy ân phúc đây còn là việc con người biết nghe lời Thiên Chúa và giữ lấy lời ngài nữa. Và mẹ Maria đầy ân phúc đã không thực sự và hoàn toàn nghe và giữ lời Thiên Chúa là gì, khi mẹ tỏ ra luôn luôn ghi nhớ mà suy niệm trong lòng tất cả những gì Thiên Chúa muốn tỏ ra cho mẹ, dù mẹ không hiểu thấu. Và một lúc nào đó, như trong trường hợp mẹ được truyền tin lời nhập thể, hay lúc mẹ nghe thiếu nhi Giêsu con mẹ đáp lại lời mẹ vừa khi mẹ tìm được người trong đền thờ Jerusalem, chính vì thế mẹ mới được bà chị họ đầy Thánh Linh nhận biết và khen tặng: em có phúc vì đã tin những gì Chúa phán sẽ được thực hiện. Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị, trong buổi kinh truyền tin trưa thứ tư lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội mùng 8 tháng 12 1999, còn nói tiếp như sau: mẹ Maria chẳng những là mẫu gương ơn gọi mà còn là mẫu gương đáp ứng ơn gọi nữa. Thật thế, mẹ đã thưa với Thiên Chúa vâng vào lúc ban đầu cũng như vào mọi giây phút liên tục trong cuộc đời của mẹ, hoàn toàn tuân theo ý muốn của ngài, cho dù có những lúc mẹ thấy ý ngài mù mờ và khó chấp nhận. Và trong bài giáo lý đầu năm 2000 thì Đức Thánh Cha cũng nói về mẹ như sau: thật vậy, mẹ Maria là gương mẫu của việc nghe lời Thiên Chúa và cũng là gương mẫu cho tính chất đơn sơ dễ dạy đối với lời của Thiên Chúa. Phải, mẹ Maria đầy ân phúc còn ở chính đức tin đáp ứng mặc khải thần linh vô cùng sâu nhiệm của Thiên Chúa nữa. Đến nỗi, mẹ tinh tuyền và theo con chiên đi đến bất cứ nơi nào con chiên tới. Đó là, cho tới khi đứng dưới chân thập giá của Chúa Giêsu có mẹ người. Nghĩa là, mẹ hoàn toàn chấp nhận Chúa Kitô con mẹ là tất cả sự thật, tất cả những gì Thiên Chúa muốn tỏ ra cho loài người, tất cả những gì Thiên Chúa muốn ban cho loài người. Dù con Thiên Chúa là sự sống đã trở nên hữu hình, được ban cho loài người ấy có hoàn toàn bất lực không xuống được thập giá và có thực sự trở thành một tử thi đi chăng nữa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong bài giáo lý năm 2000 đầu tiên cũng còn nói tiếp như theo: ánh mắt tin cậy của mẹ đặc biệt sáng gương ở chỗ, trong lúc hỗn loạn xảy ra nơi cuộc khổ nạn của con mẹ, mẹ vẫn hoàn toàn tin tưởng tận đáy lòng mình vào ngài, cũng như vào Chúa Cha. Trong khi các môn đệ choáng váng trước những biến cố đó và niềm tin của các vị bị lung lay đến tận gốc, thì mẹ Maria, mặc dầu sầu khổ, vẫn hoàn toàn tin tưởng rằng lời tiên phán của Chúa Giêsu sẽ được nên chọn, đó là con người sẽ được sống lại vào ngày thứ ba. Mẹ không bao giờ mất niềm tin. Ngay cả lúc vòng tay của mẹ ôm lấy thân thể bất động của người con tử giá. Như thế về phần mẹ. Mẹ Maria đầy ân phúc trước hết là tình trạng mẹ không hề làm mất đi một mảy may nào ơn phúc Thiên Chúa đã ban cho mẹ. Ngay từ lúc mẹ vừa đầu thai trong lòng thai mẫu. Hơn thế nữa, mẹ còn luôn luôn đáp ứng từng tác động thần linh và hết mọi tác động thần linh Thiên Chúa muốn tỏ ra cho mẹ, cũng như muốn thực hiện nơi mẹ hay qua mẹ. Nếu thánh nữ tiến sĩ Teresa Hài Đồng Giêsu theo chị cho biết, ngay từ 3 tuổi đã không từ chối Chúa điều gì, thì mẹ Maria đã không từ chối Chúa điều gì ngay từ khi bắt đầu hiện hữu trên trần gian này. Tuy nhiên, việc chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu không từ chối Chúa điều gì ngay từ hồi còn 3 tuổi, được hiểu là, và phải hiểu là, một khi đã biết được ý Chúa, hay một khi đã được Chúa Thánh Thần tác động, là chị làm theo hay chiều theo, chứ chị không khi nào cố tình chống cưỡng lại việc Chúa muốn thực hiện nơi chị. Đến nỗi chị phải hối hận vì đã chú tâm làm mất lòng Chúa. Song chị vẫn có thể vô tình phạm tội theo tính yếu đuối hay lầm lạc của con người, như trường hợp của Thánh Phêrô. Vị tông đồ hoàn toàn chỉ vì lòng ngay lành và sốt sắng với Chúa mà lại bị Chúa đuổi cho khỏi nhan người. Còn trường hợp của mẹ Maria, ngay từ khi vừa hiện hữu trên đời, mẹ đã được Thiên Chúa hoàn toàn chiếm đoạt. Chính vì thế, sau lời chào đầy ân phúc là lời minh định Chúa ở cùng trinh nữ. Nhờ đó và từ đó, mẹ đã liên lỉ sống trước thiên nhan Chúa bằng một đức tin hết sức trọn vẹn và sống động cho đến khi mẹ về hưởng thánh nhan Ngài đời đời. Mẹ chính là, và chỉ có duy một mình mẹ trong cả loài người mới thực sự là hạt giống trổ sinh gấp trăm mà thôi. Vậy, tình trạng đầy ân phúc của mẹ Maria là tình trạng đầy ân phúc được trổ sinh nơi mẹ một cách hoàn toàn và trọn vẹn, đến nỗi như ai thấy thầy là thấy cha, thế nào thì nơi mẹ cũng vậy. Tứ Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị lại nói trong bài giáo lý dọn mừng năm thánh 2000 cuối cùng, cũng là bài giáo lý năm thánh 2000 đầu tiên. Dung nhan mẹ Maria phản ảnh thiên nhan của Chúa Cha. Vẻ êm ái vô cùng của Thiên Chúa tình yêu được tỏ hiện nơi những tính chất từ mẫu của mẹ Chúa Giêsu. Một trường hợp điển hình nhất được phúc âm trình thuật cho thấy tình trạng đầy ân phúc nơi mẹ Maria đã thực sự trổ sinh gấp trăm. Đó là lúc mẹ đóng vai trò trung gian ân sủng ở tiệc cưới Cana. Tình trạng đầy ân phúc của mẹ Maria trung gian ân sủng bấy giờ chẳng những mang lại ơn ích về danh giá cho thành phần theo ơn gọi hôn nhân gia đình, được tiêu biểu qua đôi tân hôn trong bữa tiệc Cana, đã tránh được cảnh thiếu rượu trong giây phút long trọng của đầu đời lứa đôi, mà còn mang lại thiện ích về thiêng liêng cho thành phần theo ơn gọi tận hiến tu trì, được tiêu biểu qua các vị môn đệ của Chúa Kitô lần đầu tiên đã chứng kiến việc người tỏ vinh hiển của người ra. Chính Thiên Chúa muốn có sự hiện diện. Sau đây là những lời của Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị trong bài giáo lý năm thánh 2000 đầu tiên như chúng ta đã trích nhiều ở trên đây. Chính Thiên Chúa muốn có sự hiện diện của mẹ Maria trong lịch sử cứu độ. Khi quyết định sai con mình vào trần gian, Ngài đã muốn người đến với chúng ta bằng việc được hạ sinh bởi một người nữ. Như thế là Ngài đã muốn người nữ này, con người đầu tiên lãnh nhận con của Ngài, phải thông truyền người ra cho toàn thể nhân loại. Bởi vậy, trên con đường từ Chúa Cha đến loài người, mẹ Maria đã có mặt như là một người mẹ tặng ban người con cứu thế cho tất cả mọi người. Đồng thời, mẹ còn có mặt trên cả con đường nhân loại phải đi qua để đến với Chúa Cha qua Chúa Kitô trong thần linh nữa. Với cái nhìn tin tưởng và cậy trông, mẹ Maria phấn khích giáo hội và các tín hữu luôn luôn làm trọn ý muốn của Chúa Cha được Chúa Kitô tỏ ra cho chúng ta. Những gì mẹ đã nói với các người phục dịch để phép lạ xảy ra ở Cana vang vọng tới mọi thế hệ Kitô hữu, đó là hãy làm những gì người bảo. Lời khuyên của mẹ đã được tuân theo khi các người phục dịch đổ nước đầy vào chum. Mẹ Maria ngỏ cùng chúng ta cũng một lời mời gọi ấy. Mẹ thúc giục chúng ta hãy tiến vào giai đoạn mới của lịch sử này bằng một ý hướng thi hành những ý Chúa Kitô nói trong phúc âm thay cha của người và nay tỏ ra cho chúng ta biết qua Thánh Thần là đứng ở trong chúng ta. Những lời hãy làm những gì người bảo hướng chúng ta về Chúa Kitô, nhưng chúng cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đang ở trên con đường về cùng cha. Chúng trùng hợp với tiếng Chúa Cha phán ở trên núi biến hình: này là con ta yêu dấu, hãy lắng nghe lời người. Vị cha này qua lời của Chúa Kitô cũng như dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần kêu gọi chúng ta, hướng dẫn chúng ta và chờ đợi chúng ta. Cuộc sống thánh thiện của chúng ta là ở chỗ thi hành mọi sự Chúa Cha bảo chúng ta làm. Đó là giá trị nơi đời sống của mẹ Maria, ở chỗ làm trọn ý muốn của Thiên Chúa. Được mẹ Maria hỗ trợ và nâng đỡ, chúng ta hãy tri ân nhận lấy ngàn năm mới này từ bàn tay của Chúa Cha và hãy quyết tâm đáp ứng ân huệ của ngàn năm mới ấy bằng một lòng khiêm cung và tha thiết mộ mến. Và trong buổi nguyện kinh truyền tin trưa thứ tư lễ mẹ vô nhiễm mùng 8/12/1999, Đức Thánh Cha còn nói thêm: chớ gì mẹ Maria soi dẫn bước đường hành trình của chúng ta tiến về cửa thánh và chỉ cho mọi người thấy cửa đó là Chúa Kitô và mẹ là người đầu tiên đã được bước qua, bằng việc mẹ kêu mời tất cả mọi người hãy tiến qua cửa ấy để được thánh hảo và vô trách cứ trong yêu thương. Amen, tạ ơn Chúa. Đây là bài mà em đã viết rất là lâu trước đây. Và hôm nay tiện đây em xin đọc chia sẻ các anh các chị nhân dịp lễ Đức Mẹ được thụ thai là nhập thể và đã được Thiên Thần từ trời xuống để mà gọi đích danh của mẹ trước nhan Thiên Chúa, đó là kính mừng đầy ơn phúc. Xin mẹ Maria đầy ơn phúc giúp cho chúng con cũng được chia sẻ một chút đầy ơn phúc với mẹ và như mẹ để chúng con có thể sống đẹp lòng Chúa. Và muôn đời chúng con cùng với mẹ ca lên: linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi.
Giữa muôn đã tuyển chọn người và cho người trong nhà Chúa, ở trong nhà Chúa.